Tác phẩm Con đường không tắt nắng. Tác giả Phong Điệp Nguyễn Thị Việt Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phong Điệp Người phía bên kia đường. Tôi luôn có cảm giác bấp bênh và âu lo về đời sống đô thị này. Hình như cuộc sống này, càng ngày con người càng ít chú ý đến cảm xúc sống của mình và của những người xung quanh. Chúng ta luôn vội vã mà không hiểu vì sao mình lại phải vội vã đến thế. Ngày hôm qua. Đó là một buổi sáng đáng nhớ khi mới hơn 4 giờ, người mẹ già đã cuống quýt trở dậy, thập thởm lê đôi chân mệt nhoài vì bệnh thấp khớp. Đến cạnh giường của anh, bà vén ngược tấm màn loang lỗ vết rỗ và gọi con bằng giọng ngọt ngào nhất có thể của một người mẹ. Dậy thôi nào con, dậy còn đi lấy vợ nữa chứ. Nửa sau của lời nhắc nhở khiến anh tỉnh táo hơn. Thông thường giấc ngủ của anh kéo dài tới 8 giờ sáng vì anh phải đi làm về rất khuya. Hôm qua, dù đã xin nghỉ việc, nhưng để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho một ngày trọng đại khiến anh bãi hoãi. Dậy đi con. Người mẹ kiên trì gọi thêm một lần nữa và nhẫn nại nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của đứa con trai bắt đầu giãn nở để thực sự tin rằng anh sắp thức giấc. Đoạn, bà kỳ cạch, bật sáng các ngọn đèn và hối hả mở toang các cánh cửa sổ cũ kỹ. Gió lạnh xộc vào, khiến cho các bóng điện chao đảo như làm xiết trên những sợi dây đen đúa vắt ngang qua xà nhà. Trời nhờ nhờ sáng. Phải đến lần dục giả tiếp theo, anh con trai mới chập chờn bò dậy, gấp chăn màn ngay ngắn, giống như thói quen về sự nề nếp. Bếp củi được nhóm vội vã, tiếng vụt nước ồng ọc, tiếng son nồi lanh canh giúp cho ngôi nhà bớt lạnh. Đúng 7 giờ sáng, tốp người nghiêm trang gồm con trai, và dăm ba người họ hàng hối hả phóng đi trên những chiếc cúp 70 mượn tạm của bạn bè để đến nhà nàng dâu. Cái tang bất ngờ của bố mẹ cùng cậu em trai bên nhà gái và những phần tài sản của nhà trai đổ vào vụ tranh kiện đất đai khiến cho mọi việc trở nên kém hào hứng. Không cần tiệc tùng khách khứa gì sất, ra ủy ban làm đăng ký rồi đưa nhau về ra mắt tổ tiên họ hàng. Lấy vợ cho anh chứ có phải lấy vợ cho thiên hạ đâu mà cần đèn hoa linh đình. Đó là lời phán quyết chắc như đinh đóng cột của ông trưởng họ 78 tuổi. Và mọi việc cứ thế mà làm. Cậu em trai lái gỗ bên Lào cũng chẳng cần phải gọi về làm gì. Mất công, mất việc. Thay cho việc đến nhà cô dâu, họ phải lao đến bệnh viện để nhận về một con người bị bầm dập, hai mắt sưng dù. Tụi côn đồ súng lại chỗ con bé, lúc mọi người đến cứu thì đã muộn quá mất rồi. Chắc bọn này điên mất rồi, không dưng mà bắt nạt đàn bà con gái thân cô thế cô. Ôi chào, chắc gì đã phải như thế. Thôi, xong rồi thì mang về nhà mà chăm sóc. Tốp người đưa rước trở nên buồn thảm giữa đám đông nhốn nháo lời bình phẩm và dư thừa trí tưởng tượng. Đưa nó về nhà luôn đi, đằng nào cũng thế. Ông trưởng họ lầm rầm ra lệnh, cô gái tội nghiệp trở nên dúm gió trước vô số tia nhìn dò xét và thương hại. Cháu không sao cả, thật đấy, bác sĩ bôi thuốc cho cháu rồi, còn đưa cả thuốc viên mang về nữa đây này, tụi nó tưởng cháu có tiền nên xúm lại. Đoàn người, xe, ì ạch rẽ đám đông, bươn bả chạy ra con đường lớn phía trước, đăng quần lên những dải bụi vàng khè. Mọi việc rồi cũng ổn sau một tuần, đủ cho các vết xây sát liền da và những lời bàn kể nguội lạnh. Người mẹ già không còn phải loẹt quẹt từ đầu giờ sáng cho các công việc, đổ đầy nước vào thùng phi, khua khoắng cổng ngõ sau một đêm rậm rợp xác lá. Vắn hàng rau tươi và thức ăn cho cả ngày. Mỗi ngày, bà càng thấy rõ sức lực đang rút dần khỏi cơ thể rệu rã, sự gắng gượng cũng trong ngày một, ngày hai. Bà chỉ đủ sức đi dò dẫm quanh cái ghế tràn kỹ và thở dốc nhìn cô con dâu xăng xái vào ra. Ngôi nhà ẩm thấp, tanh tanh mùi nước cống thải, gọn ghẽ hơn rất nhiều dưới bàn tay xếp đặt khéo léo của nàng dâu mới. Rộn rã hơn cả vẫn là âm thanh của buổi tối. Cô con dâu sau khi dọn hàng quần áo ngoài chợ Sida tất bật trở về nhà, lúc thì lặn giò lụa, thịt quay, khi thì nem tai, thịt chó, bếp núc lanh canh, vòi nước chảy xòa xỏa, dây quần áo đính võng trước sân, mâm cơm hối hả với những bát, những đũa. Anh chồng trở về từ xưởng in, đầu óc váng vất, rủ bỏ xong bộ đồ hăng nồng mùi dầu máy là ngồi ngay vào mâm, yên ả với bữa cơm, hỏi han mẹ dăm ba câu giống hệt mọi ngày. Để rồi chưa đến 10 giờ tối, đã đáp xuống chiếc giường cao lên khên với những hạt gỗ tròn sâu chuỗi ở đầu giường, giống hệt một cái bàn tính cổ lỗ không còn ai dùng đến. Điện vùng vùng tắt, mọi cử động trở nên gượng nhẹ trong tiếng rên rẫm vì khó ngủ của người mẹ già và tiếng mọt gỗ xiết kèn kẹt. Đôi khi họ thì thầm vào tai nhau như hai đứa trẻ đang chơi trò ú tim và bất chợt cười lục khục không thành tiếng. Việc xuất hiện những vết bầm tím trên người cô vợ khiến anh chồng âu lo. Em làm gì mà để ngã đến nông nỗi này? Bao giờ anh phải đến xem lại sạp hàng của em xem có chắc chắn không? Chứ ai lại để ngã thâm tím như bọn trẻ con thế này? Tuy nhiên sự bận rộn biến con người ta thành những kẻ vô tâm. Cô vợ vẫn tiếp tục bị ngã. Còn anh chồng có thói quen đi ngủ sớm hơn. Vì vậy, những chuyện nhỏ nhặt thường bị bỏ qua. Đặc biệt, từ khi cô vợ phát hiện ra một điều quan trọng hơn rất nhiều. Đó là cái thai đang ngày một lớn lên. Bỗng một ngày, cậu em từ Lào trở về, hai hốc mắt sâu trũng và đen kịch vì mệt mỏi. Em bị chúng nó lừa, chút nữa thì bỏ mạng. May còn dắt được chút ít lưng vốn để phòng thân. Còn chị này là... Chà bố nhà cậu, chị dâu của cậu chứ còn ai nữa. Bà mẹ sung sướng lẫn xa xót cho đứa con trai ngơ ngác trở về sau 7-8 năm biệt tâm. Bà hối hả giục con dâu pha nước ấm để tự tay rửa mặt mũi cho thằng cu tèo nhà mình. Anh con trai vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn chị dâu. Sao trông chị quen quen nhỉ? Thật đấy, rất quen. Ông anh săng sái dọn mâm giúp vợ vừa trách em. Đây là cách cậu làm quen với chị dâu đấy à? Bà mẹ nấc nấc liên hồi trong những cơn cười khoan khoái. Bữa cơm ngày gặp mặt trở nên rắc rối với các thủ tục giới thiệu, hỏi han và mời mọc. Thành thử giờ ngủ bị trì hoãn khá muộn. Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, cùng căn nhà 18 mét vuông lỉnh kỉnh đồ đạc với hai chiếc giường đôi nằm chền ềnh. Vợ tặc lưỡi bảo chồng, thôi em sang nằm với mẹ cho hai anh em dễ tâm sự. Thỏa thuận vậy là xong, cậu em trút được đôi giày vải khét mù và bộ quần áo nhàu nát, liền đổ ập xuống giường hạnh phúc của anh chị, nắc nỏm. Rõ là em gặp chị ở đâu rồi. Thôi chết. Sao cơ? Ông anh hất chân em sang một bên, hỏi như chẳng buồn để ý. Nhưng cậu em cũng đã lệch cổ, xả tay, ngáy phò phò. Những vết xây sát vì ngã của chị vợ đã chuyển cả lên mặt. Anh chồng sửng sốt nhận ra điều ấy trong một bữa cơm muộn. Em không cẩn thận được hơn sao? Cô vợ len lén nhìn mẹ chồng và cậu em, đoạn giật giật áo chồng. Thôi đi anh, em chỉ bị ngã thôi mà. Người mẹ già ngày càng yếu hơn bởi những đợt gió mùa bất trắc, thở dài nhìn con dâu. Đừng làm quá sức con nhé, phải giữ cho đứa trẻ trong bụng nữa chứ. Cậu em im lìm với bát cơm lỏng bỏng nước canh. Thứ bảy này được nghỉ làm, anh sẽ đến sửa cái sạp hàng cho em. Anh chồng ăn năn tuyên bố, đoạn ngúc ngoắc cái đầu vì chợt nhớ ra một điều gì đó. Không được mất rồi, thứ bảy chủ nhật anh phải đi giúp thằng bạn thân làm đám cưới. Hay để tuần sau vậy? Người mẹ già uể oải buông bát. Thằng Tèo có rảnh rỗi thì qua chỗ chị dâu xem thế nào. Những hai thằng con trai mà để cho nó bị ngã lên ngã xuống thế à? Cô con dâu cuống quýt xua tay. Thôi, chú không phải đến đâu, để chị gọi thợ sửa lại mấy cái giá treo là xong ấy mà. Chỉ tại con không cẩn thận mà mẹ. Cậu em vẫn im lặng và nốt miếng cơm cuối cùng, rồi mới quay sang anh. Tối nay anh có bận gì không? Anh điệp với em có việc này quan trọng lắm. Người vợ nín thở chờ đợi. Để hôm khác đi, hôm nay anh mệt quá. thì cứ đi một tí, chuyện quan trọng, để muộn thì hỏng bét. Em nói nghiêm túc đấy. Thôi được rồi, chú cứ để anh nghỉ ngơi thư thả chút đã. Cô con dâu chật vật, dìu mẹ chồng về giường nằm nghỉ, thấp thỏm dò thái độ khang khát của cậu em chồng. Ơi trời, gió chuyển mùa bới tung đám bụi đường, vặn vẹo dây quần áo và mưa sầm sập trút xuống đầy hào phóng. Cô vợ sẽ sàng trút hơi thở dài trong khi chuẩn bị giường chiếu cho chồng. Cậu em vẫn chống tay hút thuốc lá cạnh ô cửa sổ nhễ nhại nước. Tôi xin cậu, người chị dâu thốt lên không thành tiếng. Cậu vào ngủ kẻo mệt. Người mẹ húng hắng ho, rồi sột soạt lôi lọ dầu cao, bắt đầu công việc chà xát các khớp xương mỏi nhừ. Cũng chẳng tránh được mãi, cậu em chồng lững thững giữa những sạp quần áo nhàu nhĩ, lần hỏi đường tới thăm chị dâu. Đám nhốn nháo cuối chợ có vẻ như là điểm cần tìm. Cô chị dâu đầu tóc xõa tung, khuôn mặt tròn, ngắn, nhoèn nhoẹt nước. Cứ tháng hai lần, tụi toàn sẹo lại đến hỏi thăm cô nàng. Chẳng biết nàng sống ra từ ổ nào, vơ vét theo có nhiều không mà chúng hành ghê thế. Ôi chào, dạng gái giang hồ này cũng khiếp lắm. Buôn bán thế này thì lời lãi chó gì nữa. Còn ranh này cũng gan, sao bảo có chồng mà chẳng thấy mặt mũi bao giờ. Chắc cũng dạng mèo mã gà đồng, hay sợ không cho chồng biết cũng nên. Chứ gì, nó biết nó bỏ từ đầu nước. Thiên hạ thiếu gì con cái nhà tử tế, vô phút mới rước cái hạng này đi. Cậu em chồng lừ lừ xuyên qua đám đông, xốc nách chị dâu, dằn giọng. Chị theo tôi, các người trơ mắt ếch đứng đó hả? Cô chị dâu mềm oặt trong tay cậu em, nước mắt rinh rít chảy ra từ hai khóe mắt sơ xác. Cậu tha cho tôi, cậu tha cho tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền ai nữa. Một chiếc xích lô phanh kít lại trước quầy hàng bị bới lên tơi tả. Chị lên xe đi, đừng có lôi thôi nữa, vứt mẹ nó hàng đi. Người phụ nữ mệt nhoài bị bốc thẳng lên xe. Hai chiếc bánh xe to càng khọt khẹt lách giữa quần người thao láo. Sự im lặng đáng sợ của cậu em chồng khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng. Cho tới một ngày nhu cầu bỏ đi trở nên bức bách hơn bao giờ hết. Cô âm thầm gói ghém đồ đạc, sắm cho chồng một bình rượu rắn, cắt thêm thuốc thấp khớp cho người mẹ già. Dùi vắng rồi cũng gọi được xe đứng đợi ở phố bên cạnh. Con ra chợ, mẹ ạ. Người mẹ già khò khè trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa ra vào. Thuốc còn nhiều, con đừng lấy thêm làm gì cho tốn tiền. Cô con dâu cúi gập đầu, đi như ma đuổi ra khỏi cổng. Chiếc xích lô đợi lâu quá đã bỏ đi mất. Cô tần ngần đứng tựa lưng vào một hốc cây thô nháp. Đi xe không em? Dài ba chiếc xe ôm lượn như chuồn chuồn trước mặt cô. Người phụ nữ chán chường ngồi phịch xuống cạnh bọc quần áo. Đứa bé bắt đầu quẫy đạp trong bụng khiến cô thấy khó thở. Cho tôi đến bác sĩ với. Cô hối hả kêu lên, ráo riết như sợ người khác không nghe thấy tiếng mình. Đứa trẻ bị đẻ non khiến cô phải nằm lại viện lâu hơn dự định. Chẳng hiểu sao thông tin cũng đến được với anh chồng và người mẹ già rời rã với những khớp xương đã bắt đầu chệch choạc. Sao lại khổ thế này hả con? Cô thấy ngực mình thắt lại, miệng đắng ngắt. Người chồng âm thầm lau nước mắt cho vợ bằng những ngón tay thô nháp và hăng hăng mùi dầu máy. Qua hết rồi, em đừng tự làm khổ mình nữa. Cô thấy chập chờn hiện về cái tuổi 17, 18 cơ cực, lòng chưa hết bàng hoàng và đau đớn. Em đến đón chị về. Cậu em đột ngột bật cửa lao vào. Ngày hôm qua em đã... Shh. Anh chồng thảng thốt. Để cho chị ngủ. Điện thoại vào lúc nửa đêm. Cô thường về rất muộn, khi khu chung cư bắt đầu thưa thớt những tiếng thì thầm khe khẽ và những con chó thì nằm dài trên bậc thềm, thao láo cắn đêm đợi trời sáng. Sự rón rén của cô dần trở thành một thói quen. Rón rén tra chìa khóa vào cái ổ khóa kền càng, loãng xoảng với những dòng xích sắt nặng nề. Rón rén đưa đẩy từng nhịp cổng cho nó khỏi vô cớ rít lên ken két. rón rén dắt xe qua dãy nhà bảy phòng, máy tôm lợp, giống như những hộp đồ chơi chật chội và ít màu sắc, để dừng lại ở phòng số 8, vẫn còn le lói ánh đèn bàn ngái ngủ. Lũ chó hồng hộc chạy theo và liếm vết bánh xe. Khi thấy không thể kiếm chác được gì, chúng mới chừng hững bỏ đi. Mệt mỏi và cơn buồn ngủ khiến cô bãi hoải. Đứa bạn cùng phòng đã ngủ say với chiếc gối ôm ngã màu bạc phết. Gian nhà 9 mét vuông gây gây mùi dầu hỏa và mùi xà phòng ngâm trong chậu quần áo xốp xộp nước, đẩy sát chân giường. Nước lạnh đẫm trong mảnh khăn mặt khiến cô tỉnh táo hơn. Nhẫn nha ngồi vào bàn với chiếc bánh mì vẫn còn ấm nóng mua từ ngoài phố. Cô rút trong ngăn bàn lá thư viết dở ngày hôm qua. Đó là lá thư gửi cho mẹ và các em dưới quê. Tìm mãi không được cái bút cùng màu, cô đành viết sang đoạn 2 với màu mực khác. Con đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Thầy giáo hướng dẫn rất tận tình. Con vẫn đi làm thêm, đủ tiền chi tiêu trên này. Mẹ không phải gửi thêm nữa đâu. Việc tìm lớp học thêm cho em Toàn cũng đã xong. Mẹ chuẩn bị cho em lên nhập học vào tháng tới. Có gì gấp, mẹ cứ gọi điện cho con theo số. Cô rủ xuống trong cơn ngáp ngủ dài lê thê, chỉ kịp tắt điện và chui vào cạnh cô bạn đang thở nhịp đều đặn. Những âm thanh bất thường, dường như một cuộc cãi vã vào hồi gay gắt, khiến cô choàng tỉnh.
À, cô cũng biết đường mà dậy rồi đấy hả?
Người đàn bà phòng số 2 xốc xốc đứa con nhỏ gầy xanh như một con nhái bén, vẫn còn đang tấm tức khóc, gắt ngủ, sấn sổ lao đến bên cô.
Cô xem ở cả cái khu này, có ai đi đêm về hôm như cô không?
Ờ, thế tôi lại hỏi cô, 11, 12 giờ đêm còn cơ quan xí nghiệp nào làm? Đi chơi, đi bời thì cũng phải liệu đường mà về sớm sớm chứ. Nửa đêm rồi còn lạch cạch cổng ngõ, cứ như phường khoét vách đào ngạch.
Đấy, tối qua đã về muộn còn quên khóa cổng. Quá bằng mời lũ trộm cắp vào.
Đấy, phòng đầu tiên mất tiêu cái xe đạp rồi đấy. May mà nó chưa kịp sờ đến nhà tôi thì đã bị phát hiện. Chứ không thì cô không có yên với tôi đâu.
Những âm thanh chói gắt thì nhào nhảy múa quay cuồng quanh đầu cô. Cô bắt đầu hiểu ra sự việc một cách khá tường tận. Các phòng khác đều đã cọt kẹt trở dậy. Khoảng sân hẹp với ngổn ngang mọi thể loại áo quần trở nên chật chội. Mỗi người góp một câu, rồi lại tất bật xô chậu cho các thủ tục cách cách của buổi sáng. Em xin lỗi. Cô ấp úng phân trần với anh chàng đầu dãy vừa bị mất chiếc xe đạp. Em cũng chẳng nhớ mình đã khóa cổng hay chưa. Dù sao em cũng xin lỗi.
Khóa hay không lại còn không nhớ nữa.
Phòng số 6 lên tiếng giễu cợt.
Đáng trí thế là hỏng cả đời đấy, em thân yêu ạ.
Anh xem lại xem nhà mình có mất gì không.
Cặp vợ chồng trẻ nhà số 3 tất bật trở lại phòng mình xem xét.
Không sao đâu em ạ. Anh chàng phòng số 1 lên tiếng ngang ngủi. Anh đang định đổi xe mới mà chưa tìm được lý do.
Chuông điện thoại nhà cô đổ dồn dập. Người bạn gái cùng phòng giờ mới lồm cồm bò dậy, gọi bóng tên cô bằng cái giọng khê nồng. Buổi sáng hối hả kết thúc bằng một bể nước cạn gần đến đáy. Vòi nước ri rỉ chảy như một gã ti tiện thích trêu tức mọi người. Cô cuống cuồng gò lưng trên chiếc xe đạp lông xóc, bỏ lại sau lưng dãy nhà trọ 10 phòng rồng rắn như những toa tàu chờ chuyến. Thật ra là cháu đang làm cái gì vậy? Tại sao tối nào cũng về khuya thế? Bà chủ nhà kín đáo kéo cô vào phòng riêng để hỏi han. Bác thấy mọi người trong khu nhà kêu về cháu nhiều quá, chứ không phải là cháu làm cái việc ấy chứ. Cô thẳng thốt.
Bác vẫn nghĩ là cháu...
À không, người đàn bà phúc hậu cố gắng xoa dịu câu chuyện. Một vài kẻ độc mồm độc miệng nói thế thôi, chứ bác thì bác chẳng tin. Cô ngồi ệp vào thành ghế, giống hệt một con mèo ốm.
Tại sao mọi người nghĩ tệ về cháu đến thế?
Chẳng phải nhà cháu đang rất khó khăn sao? Thật ra cũng có thể giải thích được, nhưng không phải đúng thế phải không? Thế thì tốt quá. Bác nhìn mày bác biết chứ. Cô thiểu não đứng dậy và uể oải đi về phòng. Dài ba cặp mắt nhấp nhởm sau khe cửa. Những tiếng lào thào khó hiểu. Vòi nước ngoài bể bỗng xoe xoé chảy như người đi xe máy lên ga quá đà. Cô bạn cùng phòng bươn bả bê chậu quần áo bẩn đi giặt.
véo vót chửi đổng thay cho bạn.
Cứ quân rỗi việc ngồi lê đôi mắt, chỉ chực hại người, rồi cũng bị trời đày thôi.
Cô bật cười trước vẻ nanh nọc rất trẻ con của người bạn gái. Điện thoại sòng sọc kêu như một bà già bẩn tính. Cô vội vã thay quần áo và phóng xe đi.
Cái gì hả?
Người đàn ông có khuôn mặt bèo bẹo trắng cất giọng đầy đã.
Cô muốn về sớm hả? Nửa lương nhé, được không?
Mẹ kiếp, làm ít đòi nhiều. Đừng tưởng bán hàng đông khách thì hạch sách nhé.
10-11 giờ khách mới tới ăn đông. Cô đòi về từ 9-10 giờ thì có mà bán cho chó à?
Cô cố ghìm mình, nài nỉ thêm. Cháu sẽ đi làm sớm hơn, được không chú?
Đến sớm đi làm quẩn cho người khác à?
Mẹ kiếp, ngày trước xếp cho làm ca chiều thì kêu ca. Cháu bận học, cháu bận nọ, bận kia.
Cho cháu làm tối thôi.
Chập chập chen chen nó vừa vừa thôi. Bán mỗi quầy rượu đã rủng rỉnh tháng 700-800 ngàn đồng.
Chưa kể tiền boa.
Mày tưởng tao mù à? Muốn khấm khá cũng phải chịu vất một tí chứ.
Thôi, ra làm đi. Không lôi thôi nữa. Thích thì cứ nghỉ việc, tao không cần.
Cô căng thẳng trở về gian phòng hun hút khói thuốc và nồng nặc mùi rượu mạnh. Nụ cười kéo ra hai phía gò má hốc hác vô hồn như một cái mặt nạ.
Hay cậu nghỉ làm ở đấy đi.
Cô bạn gái xót xa. Ban ngày lo cày đề tài tốt nghiệp, tối đứng chôn chân ở cái quầy rượu, làm sao mà cậu chịu nổi? Nhưng mà cũng khó thật cơ. Lại nằm thượt xuống giường ngao ngán, chốc đã thấy tiếng khò khè đều đặn. Tự dưng điện thoại đổ chuông giữa đêm, cô hốt hoảng, ngỡ ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ à, mẹ có phải không?
Cô áp chặt ống nghe bên tai.
Có chuyện gì vậy mẹ?
Cô biết từ khi bố qua đời, mẹ nghỉ việc ở nhà máy, tâm tư của bà thường rất bất ổn.
Có chuyện gì thế?
Cô cuống quýt hỏi lại, như sợ đầu dây bên kia không nghe rõ tiếng mình. Nhưng vẫn chỉ là sự im lặng khó hiểu. Cô nín thở chờ đợi khá lâu. Đến khi định buông máy xuống, thì cũng là lúc đầu dây bên kia đã đáp lại. Em đi nghỉ đi, khuya rồi đấy. Giọng một người con trai nghe rất lạ, và máy điện thoại ngắt. Cô chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng rồi cũng nằm xuống và nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ sẽ đến, thật thanh thản.
Người phía bên kia đường.
Từ khi quán phở của mụ Tư Béo chuyển về giữa phố, chền ền với những chậu rửa bát đầy ật bật mỡ và cuốn hành, dân phố chẳng mấy ngày được yên ổn. Cái giọng sang sát của người đàn bà 40, quá chồng, xa xả, phung phí, cạnh tiếng giao thất cành cạnh, khiến cho những gã đàn ông chớt chát nhất cũng không dám đi quá đà. Với Tư Béo, hãy quên đi việc cấm quán hay quờ quạng chân tay vớ vẩn. Thương tình thì mụ bớt cho tiền nửa chén rượu uống dở, hay tặng thêm lưng bát hành trần và cục xương cuối nồi. Từ tờ mờ sáng đến tận 11-12 giờ đêm, không lúc nào thấy ngơi tiếng của người đàn bà ghê gớm mấy.
Này nhé, úm cho chị mày ốm, chị mày nằm la liệt một chỗ ư, còn khuya nhé.
Đấy, đai dám nói gì đâu mà cái quân đầu gấu ấy đã chặn ngang cổ họng người ta rồi. Các bà già hay thẻ thọt vào tai nhau thế. Đám trẻ thì bụm miệng cười rồi lắc đầu quầy quậy.
Bà chị có anh chồng tử vì nạn sớm hả?
Gớm, thế là còn may đấy.
Cha bố nhà chú, rồi chú cũng kiếm được con vợ cố lắm thì bằng tôi.
Cứ đôi co thân thiết chẳng ra thân thiết, chửi bới chẳng ra chửi bới, mà cứ in hết cả tay hàng xóm. Ấy vậy mà quán phở của Tư Béo vẫn nườm nượp khách suốt ngày. Doanh thu có giảm đột ngột trong sự cố phở phốc môn. Nhưng đâu lại vào đấy, đâm giúp việc nhà hàng chị Tư chẳng tốn xu nước bọt nào cho những sự mời mọc lách cách. Gớm, cái sự thích của thiên hạ biết đâu mà mời với mọc. Khoái chén, không khoái thì em cũng bye bye bác. Dù bác có là anh di động kêu èn èn suốt ngày, hay là tụi trẻ con thò lọ mắt toét vừa ăn vừa xả rác ra bàn. Bởi tóm lại, tiêu chí của Tư Béo là chỉ với 5 ngàn, bạn đã được đón tiếp và cảm thấy ngon miệng, đôi bên cùng có lợi. Còn bác có tiền triệu ư? Đây đâu cần nhiều thế.
Khách không thấy sót,
không có cảm giác mình như bị trấn lột, thế là đặt yêu cầu, khả năng quay lại lớn. Quan điểm rất thoáng của chị Tư có lẽ là điểm nhấn đáng yêu nhất của người đàn bà ngót nghét 70 kg, khuôn mặt vuông vức đến mức không còn có thể vuông vức được hơn, và luôn bất ổn với những hơi thở dồn ép nặng nhọc. Quán phở thật ra cũng chẳng lịch sự cho lắm, 20 m² nhà mái bằng xây theo kiểu kiosk, nhưng hệ thống thoát nước kém nên trước cửa quán và dọc rãnh bếp lúc nào cũng ướt lép nhép. Vòi nước có vặn lỡ tay thì phun phì phì xuống tận lòng đường. Dẫu vậy, đây cũng là cái quán tươm tất nhất suốt dọc phố cũ. Nhà cửa san sát và các ngõ ngách thì bé tin hin và ngoằn ngoèo như vết rắn bò. Ai đời bố mẹ đuổi đánh lũ con hỗn xược chạy bình bịch, toát mồ hôi phổi gần 1 giờ đồng hồ, vẫn chưa thoát được ra ngoài các lối ngõ tối hum hủm. Quán phở, vì ở giữa phố nên trở thành trạm thông tin bất đắc dĩ. Đại loại:
bác có thấy ông xã nhà em vừa đi qua đây không? Thằng em cháu nó mặc cái quần sọt caro xanh xanh ấy. Thằng ăn trộm nó vừa dắt cái xe đạp của tôi về hướng này mà.
Dần dần, bà chị Tư béo lại có cơ hội bổ sung vào nguồn chuyện bất tận của mình những bản tin thời sự nóng hôi hổi, dễ chừng qua cái mầm xoèn xoẹt của người đàn bà ấy. Các câu chuyện cũng bốc khói và trộn đều vào trong những bát phở vốn rất nhiều hương vị.
Thằng óc con, sao tệp 1.000 này chỉ có 4 tờ 200 đồng? Mày tưởng mày qua mặt được tao đấy à?
À, của chú, 1 tái 1 rượu, chị xin chú 6.000.
Thế nào, thằng ranh con, đưa 200 nữa ra đây. Liệu hồn, tao lại xách tài về báo cáo với bố mẹ mày bây giờ. Này, thằng Cúc, cái Hạnh, bác sạch bê lại đây mau, dọn bàn cho 4 khách mới vào đấy.
Thôi cũng đành chặt lưỡi. Gớm, cái con mẹ da diết và lấm mồm, tốt nhất đừng có dại mà dây vào với nó. Thì có ăn mới phải sang bên đường, không thì cứ ở bên này rỉ rả vào tai nhau cho bỏ ghét. Rồi sự nó cũng thành quen, quen thì chẳng mất công để ý nữa. Hối hả bữa sáng và đi làm, đến chiều tối mịt mới lại nhìn thấy những rãnh nước đặt quánh bọt mỡ và cuốn hành. Người đàn bà 70 kg với chiếc khăn dài ngoằng, màu nâu xỉn, trơn nhảy như một con lươn, vắt ngang cổ mãi mốt múc nước dùng vào bát cho khách. Còn khóc trèo trèo, lại sai đứa lớn xách cặp lồng ra quán của Tư béo. Thế nghĩa là đã chấp nhận, tiền nong sòng phẳng, chẳng thân thiết, cũng chẳng thù ghét. Nhưng với Tư béo, mọi sự vẫn như thế, nghĩa là giống như cái rễ hành mà mụ chẳng thèm quan tâm.
Thích chửi nhau hả? Đây chấp hết. Còn không, cái quán phở là lẽ sống của người đàn bà hộ pháp, mà mụ phải sống, phải chết. Và đừng có hòng ai lấy được của Tư, dù chỉ 1 đồng bạc lẻ.
Còn cái không có, Tư béo dành dụm tiền chỉ để nhét đầy vào cái hộp sắt tôn đựng gạo cũ. Nếu đặt yêu cầu thì mang đến ngân hàng. Có lần cô thủ quỹ ở ngân hàng, rất xinh đẹp, trẻ trung, đã phát hoảng lên trước cục tiền 5.000, 10.000 đồng nhàu nhĩ và gây gây mùi ống xương bò của chị Tư béo. Ngay lập tức, cô bé được nếm đòn của bà chị vốn nổi tiếng ghê gớm. Bài học rút ra: đừng dại mà dây vào Tư béo. Trời đột ngột đổ mưa rền rỉ nên quán hàng phở của Tư béo khá vắng vẻ. Ngoài một số khách quen có cái thú nhắm rượu bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt của bà chị Sumo, chỉ còn thêm 2-3 khách trú mưa bất đắc dĩ bằng cách nhẫn nhà ăn bằng thìa nhỏ và nhấm nhá mấy cọng hành tươi. Đợi cả tiếng đồng hồ, trời vẫn xối xả tuôn nước như tháo cống. Cả chủ và khách đều nhìn ra ngoài ngao ngán. Bỗng 2 bóng người ướt lướt thước, liêu xiêu bước chậm chạp vào trong vùng sáng của quán hàng, khiến cho mụ Tư béo quan tâm. Chăm chăm nhìn mãi, hóa ra bà cháu nhà ăn xin mù lòa.
Có trú mưa thì đứng ở đấy, đừng có bước vào chỗ bán hàng của tôi đấy, mẹ già mẹ trẻ ạ.
Người đàn bà Sumo suồng xả ngáp dài và vắng giỏi với những người mới xuất hiện.
Không, bà cháu tôi muốn ăn.
Bà cụ già run rẩy bước tiếp và nói bằng cái giọng cố ra vẻ cứng rắn.
Sự lạ đấy, nhưng đây không phải nhà từ thiện mẹ ơi.
Nhưng bà cháu tôi có xin đâu, chúng tôi mua mà, chúng tôi có tiền mà. Có một anh tốt lắm cho bà cháu tôi những 20.000 cơ. Tôi sẽ cho con bé cháu này ăn 2 bát. Gần 2 năm rồi nó chưa được ăn một bát phở nào.
À, vậy thì khác.
Bà chị Tư Béo thả đôi chân đang khoanh tròn, rung rung trên ghế xuống.
Vậy thì khác, mẹ già. Cậu ăn gì nào? Bà đừng có lừa con này đấy nhé.
Không không, để tôi lấy tiền luôn cho cô. Tôi muốn xin thì tôi phải bảo là xin chứ. Nói dối phải tội chết.
Cụ lắm, ní nhuận lắm.
Mụ Tư Béo cười ồng ọc, rồi với tay lấy 2 chiếc bát to.
Hai bà cháu ăn gì nào?
Cháu ăn gì cũng được bà.
Đứa bé giật giật đuôi mắt, đoạn túm chặt lấy ống chân tông teo của bà cụ.
Cháu ăn 2 bát thật bà nhé.
Cảnh hai bà cháu ăn mài, cuốn quýt bên bát phở bốc khói nghi ngút, khiến cho tất cả mọi người đều cười rộ. Tư Béo khoái chí tiếp tục khoanh tròn chân lên ghế, cả khối người trung rung theo giai điệu một bản tình ca rì rỉ, thoát ra từ cổ họng đầy ứ.
Thì cụ và con bé này ở đâu vậy?
Tư Béo ngóng cổ vào trong, gặng hỏi sau khi đã nhìn thấy vẻ mặt thỏa thuê của họ.
Ở bên kia đường cô ạ.
Cô bé nhanh nhẩu trả lời. Một bên mắt của nó lồi ra và trắng nhờ nhờ như cùi nhãn, tiếp tục co giật.
Ngày nào cháu cũng ngửi thấy mùi phở ở bên này bốc sang, thèm đến đau cả bụng đấy cô ạ. À.
Đâu nào?
Bà cụ già quờ quạng bám vào cạnh bàn, lẫy bẫy đứng dậy. Phố nào hai bà cháu mình đi qua chẳng có hàng phở. Thôi, đi nào cháu, mưa tạnh rồi đấy.
Tư Béo hờ hững nhìn ra ngoài.
Ừ. Mà tạnh thật rồi đấy.
Gớm, mưa với gió phát khiếp lên được.
Hết 15.000 đồng mẹ ạ. À.
Bà lão lần mần trong cái túi áo trong, lôi ra một đống tiền vụn nhàu nát, đoạn khe khẽ kêu lên.
Đây, nó đây rồi, tôi nhận ra nó ngay. Chưa bao giờ bà cháu tôi có được tờ tiền to như thế. Những 20.000 cơ, cũng còn có người tốt lắm cháu ạ. À.
Đây, tôi gửi cô.
Tư Béo nhìn xói vào tờ tiền gấp làm tư trên tay người đàn bà mù lòa, giọng rin rít.
Đây phỏng, mẹ già, mẹ trẻ.
Trong quán lác đác có người đứng dậy ra về, mọi người bất chợt cười ồ lên.
Nhiều tiền thế, mang sang thế giới bên kia tiêu không hết đâu cụ ạ. À.
Bà cụ cười hiền lành. Chân, chưa bao giờ tôi có tờ tiền to thế này, ăn đến 3 bát phở đầy ninh nít mà vẫn còn tiền. Tư Béo lừ lừ nhìn đám khách nhốn nháo, đoạn nhẫn nha gom đống bát ngổn ngang trước mặt.
Mẹ cứ đợi đấy, để Tư Béo này giải quyết xong chỗ này đã.
Vâng, bà cháu tôi đợi được.
Mấy lão kia, nhã nhớt gì lắm thế.
Tư Béo vứt xoảng con dao xuống dưới bàn.
Ăn xong thì về hết đi. Được rồi, tiền thừa của mẹ đây.
Tư Béo thoăn thoắt rút tờ 5.000 đồng, dúi vào tay bà lão. Đoạn lùa tờ tiền gấp làm tư to lắm vào một ngăn kéo khác.
Chuyến này nhà chị Tư tiêu nhòe nhé. Im cha nó mồm lại.
Tư cục cằn nhìn xéo vào đám khách. Động gì đến nhà các người? Hai bà cháu người ăn mày mù lòa đã đi sang phía bên kia đường. Hai cái bóng nhợt nhạt trong quần đèn cao áp vàng vọt vừa bật sáng trở lại, khiến cho con phố nhỏ càng thêm hun hút.
Thằng Cúc, cái Hạnh đâu? Khách về hết rồi, còn không ra mà dọn hàng đi à? Phim ảnh gì mà suốt ngày dán mắt vào cái vô tuyến ấy hả?
Hai đứa trẻ mãi mốt xô ra giữa bãi chiến trường của những bát đũa ngã nghiêng và lép nhép giấy ăn vứt vô tội vạ trên sàn nhà ẩm thấp.
Này, con Hạnh từ từ đã. Mang tờ tiền này đặt trên bàn thờ để cuối tháng cô hóa vàng.
Con bé dạ dạ, đoạn cầm tờ tiền âm phủ 100 đô gấp làm tư. Chạy biến lên gác. Quán hàng ăn còn lại cuối cùng của khu phố đã tắt đèn, ngủ yên, chuẩn bị cho một ngày mới ồn ào và xà xả tiếng nói vào đầu sáng hôm sau.
Về trước cơn mưa. Trời
Trời sầm sập tối, chớp kéo nhoằng về từ hướng Tây, gió mỗi lúc một mạnh, từng đám lá bị bứt tung và quật tơi tả xuống dưới lòng đường. Bụi xé từng vệt dài đuổi nhau dọc vỉa hè, những bóng xe siêu vẹo cắm cúi miết lên mặt phố. Liên lao vội ra khỏi bến đợi rồi nhảy lên một chiếc xe buýt vừa kịp dừng lại. Cô thấy mình rơi vào giữa một đám người nhộn nhạo, vừa có vẻ căng thẳng, vừa có vẻ mệt mỏi. Chiếc xe thoáng rùng mình rồi tiếp tục lăn bánh, cửa kính nhất loạt kéo xuống. Mới vừa thấy lạnh đầu mũi, đã thấy mưa xối xả tuôn. Bong bóng trắng xóa dọc vỉa hè, nước lóc róc vòng qua ô chắn gió nhỏ tí tách xuống tay áo Liên. Cô muốn xoay người, nhưng xung quanh đã chật cứng người. Một con nhỏ ôm chặt lấy ống quần mẹ và xì mũi vào đó. Người mẹ khổ sở với hàng chục túi đồ lỉnh kỉnh, mùi thuốc lá lân rân khắp khoang xe, xào xát tiếng tặc lưỡi, chép miệng. Sang thu rồi mà vẫn còn mưa to thế. Hôm nay đô la lại lên, rồi cái gì cũng tăng giá cho mà xem. Thì đấy, vừa mới hôm qua em đưa tiền cho con cún đi ăn bún cua. Vẫn ăn quen là 2.000 đồng một bát. Ai về được một chốc, đã thấy nó hớt hải chạy về xin thêm 500. Nó lại còn bảo, đô la lên 14.1 rồi mà mẹ không biết à. Định ghé qua chợ mua ít thức ăn, mà mưa to thế này. Vâng, ông chồng em ăn uống khó tính lắm mà. Sao bác không bảo cháu nó đi đón? Ôi chà, chờ nó mà có đến khuya, suốt ngày hẹn hẹn hò hò, cũng chẳng trách được tụi trẻ. Đến lúc lấy vợ lấy chồng, có khi cũng chả nhờ vả được chúng nó. Ấy bác nói chơi thế, đừng giận bác nhé. Thế có mấy nhóc rồi, cũng dễ 30 tuổi còn gì. Liên lúng túng cười trừ, cô cảm thấy khó xử. Vừa lúc anh Tài kéo chốt cửa, bắt tay làm loa. Đến ngã tư chùa Bộc rồi, có ông bà anh chị nào xuống không? Gió thổi ọc vào trong xe, mưa bắt đầu nhạt dần, từng vệt nước nhễu lên thành cửa sổ. Liên chờ người bên cạnh bước xuống trước, rồi đi tiếp theo. Những giọt mưa hắt chéo vào cổ áo lạnh buốt, cô rảo bước về nhà. Sao không cố về trước cơn mưa? Rõ khổ. Người mẹ sốt sắng cầm túi xách cho con. Bố mày cứ rên rẫm suốt từ chiều đến giờ, mới ngủ đi được một tí đấy. Liên thoáng nghe thấy hơi thở dài bị nén lại của mẹ phảng phất sau lưng. Cô đỡ túi, lục tìm mấy vỉ thuốc, rồi đi vào phòng trong. Căn phòng tối om, thoảng mùi thuốc kháng sinh. Chuột chạy rinh rít dưới gầm giường. Liên căng mắt ra nhìn. Ánh sáng từ phòng khách hắt chéo vào đến chân tủ quần áo. Kế đó là chiếc giường Molette từ những năm 80. Bố cô nằm lặng ngắt như một cọng rau muống già bị héo. Ông cụ nghỉ mất sức ở nhà đã gần chục năm nay, sau một vụ tai nạn lao động, bị cưa đứt một ống chân và tháo mất 3 dẻ xương sườn. Sức khỏe cụ mỗi ngày một yếu, thêm vào đó là mặc cảm làm khổ vợ khổ con. Liên còn một cô em gái học trong Nha Trang. Con bé xinh xắn, vô tư và là niềm hy vọng của cả nhà. Mọi việc lo toan dồn cả cho Liên. Ngày làm việc ở cơ quan, tối nhận sổ sách về đóng thêm, cũng là có việc cho mẹ cô vừa chăm chồng, vừa thêm công thêm việc. Thu nhập được chút ít. Nhiều lúc soi gương, Liên không khỏi chạnh lòng. Tuổi 30 đã phủ vàng vạch lên hai khóe mắt cô những đường chân chim khắc nghiệt. Lại mua thuốc nữa hả con? Bố cô chợt trở mình, phèo vào trong không khí những âm thanh vụn vỡ. Cứ sắc thuốc bắc cho bố uống, thứ ấy vừa mát lại lành. Bố thấy thế nào rồi? Không sao cả con à. Thôi muộn rồi, ra ăn cơm với mẹ mày cho nóng. Tội nghiệp. Cả đời chỉ biết chờ với đợi. À con, sao cố mà về trước cơn mưa, lỡ có ốm lăn ra đấy thì khổ. Liên ứa nước mắt, kéo chăn đắp lại cho bố. Cô có cảm giác từ tấm thân tàn tạ ấy vẫn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Và đôi mắt của người cha vẫn đang dõi theo cô trên từng bước đường đời. Liên chỉ kịp gặm gian dở mẫu bánh mì rồi lại lao đầu vào công việc. Có hôm Liên thức suốt đêm ở cơ quan để hoàn tất bản báo cáo trình giám đốc, chuẩn bị cho cuộc họp ký kết hợp đồng mới. Các giấy tờ sổ sách không ai nắm vững như cô, nên công việc không thể san sẻ cho người khác. Thành thử có khi mấy ngày liền không nhìn thấy mặt bố mẹ. Sáng đi làm mẹ đã đi chợ, bố còn nằm ngủ. Chiều tối về, bố mẹ đã đi ngủ cả. Cũng có mấy lần bà cụ cố chờ con, nhưng Liên nằng nặc không nghe. Cũng đành phải chịu, dù biết có ngủ đấy, mà vẫn phấp phỏng không yên. Nhiều lúc con tắt đèn đi ngủ, mẹ mới leo lên nằm khóc. Bấm đốt ngón tay đã sang tuổi 32. Đầu thai phận gái làm chi để cực thế con. Công việc hoàn tất, đúng lúc Liên nhận được thư của cô em gái.
Anh ấy tuyệt vời lắm chị ạ. Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Em đã tăng được 2 cân so với ngày còn ở nhà. Chị đừng gọi em là cờm nữa nhé. Mà chị biết không, anh ấy hơn em 6 tuổi, người cao to, tính tình vui vẻ. Giá như chị được gặp anh ấy, chị cũng sẽ ưng ý ngay. Tuần trước, chúng em về nhà anh ấy. Mà buồn cười lắm chị ạ. Hôm ấy mưa thật to. Hai đứa không mang áo mưa, nên cố về nhà thật nhanh nhưng cũng không kịp. Vậy là ướt hết. Chị ơi, có phải những người yêu nhau cùng đi trong mưa thì tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu phải không chị? Chị ơi!
Liên thẫn thờ gấp lá thư cất vào ngăn bàn. Cô thấy mình thật chông chênh, như người đã đi gần hết con đường bỗng muốn dừng lại. Cuộc hành trình đơn độc không lấy ai làm bầu bạn. Cô âm thầm ngồi bên bàn làm việc, không còn khái niệm về thời gian. Mãi đến khi cửa sổ bị gió giật tung, thổi vung vãi đống giấy tờ trong phòng, cô mới bừng tỉnh. Cô cuống quýt vùng chạy khỏi dòng thác tâm tư. Chuyến xe buýt cuối ngày đã chạy từ lâu. Liên lặng lẽ bước đi dọc phố. Người mẹ cuống quýt đun lại đồ ăn. Sao về muộn thế hả con? Có cậu Khang đến chờ con mãi, nên cậu ấy có vẻ sốt ruột lắm. Mẹ gặn hỏi, nhưng cậu ấy không nói gì cả. Chuyện của hai đứa thế nào rồi? Dù sao bố con cũng đã khỏe lại, con Nhã sắp ra trường, con cũng phải tính đi chứ. Người ta đợi mình vậy cũng là quá sức rồi. À, mà con em mày đoán quá đi mất, chẳng thấy từ từ về nhà cho bố mẹ gì cả. Tháng này con đã gửi tiền vào cho nó chưa? Liên vả nước ấm lên mặt cho tỉnh táo rồi quay ra. Chiều nay con mới nhận được thư em. Nó khỏe, tăng được 2 cân. Nó hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Còn chuyện của con, người Nam người Bắc chẳng đến đâu cả mẹ. Gia đình anh ấy trong kia, rồi anh ấy cũng phải về thôi. Thôi con ăn cơm đi, mọi việc tùy con. Mẹ chỉ mong cho con được hạnh phúc sung sướng. Liên đỡ bát cơm và nhìn mẹ. Cô thảng thốt nhận thấy mẹ cô đã già đi quá nhiều. Những lo toan cày xéo trên gương mặt để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Cô vội vã cúi gập mặt xuống, cố ngăn những dòng nước mắt chực trào ra. Anh ạ, Hà Nội mùa này lá rụng nhiều lắm. Có lúc ngỡ mình đang đi trong một cơn mưa lá. Thậm chí em không dám bước vì sợ làm sao động cả thảm vàng rực rỡ ấy. Hoa điệp cuối mùa rơi như những đồng tiền nhỏ nằm lung linh trên mặt phố. Em nhớ lần đầu tiên chúng mình đi bên nhau trong đêm. Chưa bao giờ em thấy Hà Nội đẹp như thế, dịu kỳ như thế. Em đã lắng nghe hơi thở phập phồng của anh. Em có cảm giác hình như em đang sống bằng chính hơi thở ấy. Em không còn nhớ lúc ấy anh nói gì, bởi em chẳng nghe được gì hết. Tựa như một giấc mơ anh ạ. Hình như không phải đến bây giờ em mới được gặp anh, được đi bên anh, mà đã từ rất lâu em từng có một giấc mơ như thế. Khi đó em đã tưởng tượng biết bao điều, đã hồi hộp chờ đón người con trai sẽ đến trong cuộc đời mình. Và chính anh đã đánh thức trái tim em. Em có một cô em gái, nó luôn hát suốt ngày, chắc nó sẽ mến anh, cả bố mẹ em nữa. Đã 6 năm, 4 tháng kể từ khi chúng ta quen biết nhau, anh đã thuộc lòng phố phường Hà Nội, em chẳng còn chỗ nào để dẫn anh đi nữa. Em biết, anh vẫn chờ đợi em, điều ấy khiến em khổ tâm vô cùng. Hãy hiểu cho em, bỗng dưng em thấy mệt mỏi, em muốn dừng lại, em không đủ sức níu giữ được anh. Anh đã đến nhà em, anh hiểu tất cả những gì em chưa nói, có phải thế không? Em không muốn một sự lựa chọn, em mong anh cũng thế. Bố mẹ anh vẫn ngày đêm mong ngóng anh,
Hãy trở về Nam đi anh. Em biết còn chỗ nào cho em và anh nữa.
Bữa tiệc liên hoan ăn mừng hợp đồng mới được ký kết diễn ra rôm rã. Liên bị đám nhân viên trẻ trong công ty quay lại trêu chọc. Bộ váy mới khiến cô tự tin và rạng rỡ hơn.
Các chị thấy không? Các cụ dạy cấm có sai. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì... vì...
Ôi, cái thằng quỷ này, mày có stop lại không hả? Đi tỏ tình mày cũng nhiều lời như thế à?
Đâu có, đàn chị còn chưa đi, sao đàn em dám bước?
Người ta lo việc nước việc nhà, mày thì làm được cái gì?
Được rồi, em thua.
Mà kìa, mọi người săn phòng đăng xin cả rồi, đi nào chị Liên.
Liên bị cuốn vào đám người nồng nhiệt. Cô thấy hơi váng vất trước âm thanh chói gắt phát ra từ chiếc loa thùng. Nhân lúc mọi người không để ý, Liên đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm đã buông xuống từ lúc nào, không gian phảng phất hơi sương. Liên thoáng rùng mình trước một cơn gió lạnh vụt chạy qua. Cô ngồi xuống bậc thềm, yên lặng nhìn xuống phố. Một chiếc xe cấp cứu hối hả bấm còi. Những chiếc xe máy vượt qua nhau, vài chiếc xích lô len ken gõ chuông xin sang đường. Liên nhắm mắt lại, lắng nghe thành phố đang sôi lên trong muôn ngàn thứ âm thanh. Bỗng cô chợt nghe thấy tiếng một cơn mưa ì ì kéo về từ đằng xa. Gió phì phò thở qua những tòa nhà cao tầng. Cô choàng mở mắt, chạy xuống hè phố. Tiếng dậy gõ và bật lên xuống nghe khô khốc. Cô bồn chồn đợi xe buýt.
Liên!
Cô run bắn người, quay vội lại phía sau. Anh đang đứng cạnh cô, rất gần. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại hơi thở quen thuộc của anh. Tự nhiên cô thấy mình giống như một đứa con nít phải đứng trước người lớn.
Anh tìm em suốt cả ngày hôm nay, anh tưởng không còn kịp gặp em.
Anh chuẩn bị vào Nam ư?
Sao em biết?
Chúc anh may mắn. Chuyến xe buýt cuối ngày đã xuất hiện cuối phố. Cô xốc lại túi xách và đứng ra sát mép đường.
Anh chỉ có đi thì nhanh nhanh lên, chuyến cuối cùng đây.
Liên không đủ can đảm quay mặt về phía anh. Cô thẳng thốt.
Em phải về đây, em phải về.
Anh cuống quýt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô và nhìn người phụ xe.
Có thể không đi đâu, cảm ơn anh nhé.
Ơn huệ gì? Đi thì đi mà không đi thì thôi.
Nhưng mà hết xe rồi đấy.
Không, đợi tôi với, tôi đi. Liên vùng khỏi tay anh, nhưng cô thấy mình kiệt sức. Chuyến xe đã mất hút ở ngã tư.
Anh không để cho em đi.
Em còn chưa nghe anh nói hết.
Nhưng trời đã bắt đầu mưa rồi.
Đừng nghĩ đến mưa nữa. Mai anh vào Nam, anh sẽ đón bố mẹ anh ra ngoài này. Cả hai đều là dân gốc Bắc cả. Họ sẽ sống cùng với chúng ta. Em đồng ý chứ?
Liên về đến nhà thì người đã ướt sũng. Mẹ cô vội vã đi lấy quần áo cho con. Có tiếng ho sù sụ trong phòng.
Sao về muộn thế con? Lần sau cố mà về trước cơn mưa con ạ.
Bất chợt, Liên mỉm cười. Cô nghĩ đến những cơn mưa.